Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 4 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha." Người bảo họ: "Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi đi trong sa mạc để tiến về đất hứa, dân Israel đã than trách ông Môsê và Thiên Chúa vì đã không giúp họ trong cơn đói khát. Họ tưởng rằng Thiên Chúa bỏ rơi họ. Chúa đã cho rắn cắn vì họ thiếu lòng trông cậy vào Ngài. Nhiều người trong dân bị chết, và họ đã đến kêu cầu ông Môsê, xin Chúa dừng cơn thịnh nộ của Ngài. Chúa ra lệnh cho ông Môsê đúc con rắn đồng và treo lên, để ai nhìn lên nó thì được cứu. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cũng nói đến hình ảnh con rắn. Chúa Giêsu chính là đấng mà con rắn đồng là hình ảnh tiên báo. Ngài bảo họ: "Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu." Như thế, thập giá không phải là dấu chỉ của sự thất bại, nhưng là dấu chỉ sự chiến thắng của Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại muốn dùng cây thập giá làm biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại? Chính Chúa Con chịu chết trên thập giá đã giải thích tất cả. thập giá chỉ là biểu tượng của tình yêu, chỉ đem lại ơn cứu độ khi có Chúa Giêsu bị treo trên đó. Nguồn suối ơn cứu độ và các nhân đức Kitô giáo đều phát xuất từ thập giá Đức Kitô. Thậm chí, các bí tích của giáo hội cũng chỉ được chính thức khai mở khi cạnh sườn Chúa bị mở ra trên thập giá. Ngày nay, có những thanh niên nam nữ không tin vào Chúa Giêsu cũng đeo thánh giá trên mình. Nhưng hầu như thánh giá ấy chỉ dừng lại ở ý nghĩa là món thời trang, đồ trang điểm mà thôi. Họ không mang thánh giá vì niềm hãnh diện như Thánh Phaolô đã nói. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Ước chi mỗi người biết nhận ra giá trị đích thực của thập giá. Thập giá ấy chính là dấu chỉ của sự chiến thắng thế lực tội lỗi, dấu chỉ tình yêu thương vô bờ bến, dấu chỉ nguồn ơn cứu độ của Chúa. Xin cho mỗi người cũng biết vui vẻ đón nhận những thập giá Chúa gửi đến trong đời với một niềm tin tưởng vào Chúa. Và xin cho mỗi người cũng biết tháp nhập những thập giá hàng ngày của mình và thập giá Chúa Kitô, hầu chúng ta cùng Ngài bước vào cuộc thương khó và tiến tới sự phục sinh vinh hiển. Đó là sự sống đời đời. Amen.
Sao con có thể nói về lòng thương xót của Chúa? Sao con có thể làm chứng cho lòng thương xót ấy khi người thân con vẫn ngày ngày chìm trong đớn đau? Dẫu bao nhiêu lần con chạy đến van xin cầu khẩn, trông mong mỏi mòn, Chúa đã ở đâu Chúa hỡi? Sao cứ lanh mặt, sao Chúa nỡ làm ngơ? Chúa hỡi, Chúa từ nhân ơi, Chúa của lòng thương xót ơi, xin đừng thử thách con, bởi con mệt mỏi lắm rồi. Cậy vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến xin tha nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa của lòng thương xót. Cậy vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến xin thác nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa của lòng xót thương. Cơn bão về nhấn chìm đời con trong đau điên, sao con có thể treo chống con thuyền niềm tin vững? Chúa ở nơi đâu hay là Ngài đang ngủ quên? Hãy thương ban lời cho bao tất sóng yên biển êm. Con nay thức tàn chẳng thể trèo chống được nữa. Tâm con đã thiệt giữa tư bề khổ đau cũng khôn. Chúa từ nhân ơi, Chúa của lòng thương xót ơi, tìm đừng bỏ rơi con, bởi con mệt mỏi lắm rồi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, ông Alessandro Di Sotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã thông báo về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mozambique, Madagascar và quần đảo Mauritius. Ông Di Sotti cho biết, nhận lời mời của các nguyên thủ các quốc gia và các giám mục, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius từ ngày 4 đến 10 tháng 9 năm 2019. Viếng thăm thành phố Maputo của Mozambique, thành phố Antananarivo ở Madagascar và thành phố Port Louis của Mauritius. Chương trình chuyến viếng thăm sẽ được thông báo sau. Hy vọng hòa bình và hòa giải là khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mozambique. Logo có hình bản đồ Mozambique muốn nói rằng Đức Thánh Cha đến thăm quốc gia này và giáo hội tại đây. Hình Đức Thánh Cha Francisco với nét mặt biểu cảm và hướng nhìn về bản đồ diễn tả tình yêu dành cho Mozambique và mục tử của giáo hội Chúa Kitô. Chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình, điều rất cần thiết đối với nước Mozambique. Hai bàn tay là biểu tượng sự đón tiếp Mozambique dành cho Đức Thánh Cha và cả sứ điệp hy vọng hòa bình và hòa giải mà Ngài mang đến cho người dân Mozambique. Năm màu trên logo là năm màu của lá cờ Mozambique. Màu xanh là biểu tượng của hy vọng, màu đỏ là của hòa giải, màu trắng của hòa bình và màu vàng là màu cờ Vatican. Cuộc viếng thăm Madagascar có khẩu hiệu là Người gieo hòa bình và hy vọng. Trong logo có hình cây cọ rẻ quạt và cây bao bắp, những loại cây tượng trưng cho Madagascar. Trong logo cũng có hình Đức Thánh Cha và một số vị thánh, dấu chứng của một quốc gia của những môn đệ truyền giáo và các chứng nhân của đức tin cho đến từ đạo. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù ở Belfry vào chiều thứ năm tuần thánh. Chiều thứ năm tuần thánh 18 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm và cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân tại nhà tù ở Belfry. Belfry là thành phố cách Roma gần 40 cây số về phía nam, hiện có hơn 53.000 dân cư và cũng là một giáo phận phụ cận Roma. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm từ lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tù nhân, các nhân viên dân sự và cảnh sát nhà giam, rồi cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân. Đây là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Francisco dành buổi chiều thứ 5 tuần thánh để viếng thăm và cử hành thánh lễ tại một nhà tù với nghi thức rửa chân cho các tù nhân. Năm ngoái, Ngài thực hiện cuộc viếng thăm này ở nhà tù Regina Celi gần Vatican. Cha Franco Diamante, tuyên úy nhà tù ở Belfry từ 11 năm nay, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phương dược chống lại tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Tin này đã gây xúc động nơi các tù nhân cũng như nơi các nhân viên thuộc cộng đoàn cải huấn này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Diamante cũng cho biết nhà tù Velletri được thánh thành cách đây 28 năm, gồm hai dãy nhà 4 lầu và có thêm một khu bán tự do. Cộng đoàn này có 557 tù nhân với 201 nhân viên canh giữ và 6 nhân viên giáo dục và 17 người thuộc ban hành chánh. Giống như nhiều nhà giam khác ở Italia, nhà tù Velletri cũng bị tình trạng quá chật chội, thiếu nhân viên. Tin Ai Cập. Ra mắt phim mới về Thánh Augustino. Vào giữa mùa chay, Đức Thượng Phụ Pope Tawatros Đệ Nhị đã tham dự bộ phim Augustino, Người Con Nước Mắt của đạo diễn Ai Cập Samir Seyit, được chiếu tại nhà thờ Pope Thánh Marco ở thủ đô Ai Cập. Nhiều giám mục chính thống Pope và các giáo hội khác ở Ai Cập đã tham gia buổi chiếu phim. Ở hàng ghế đầu, trong số những khán giả được mời, có sự hiện diện của bà Mama Maggi Gofran, người sáng lập hoạt động bác ái Stephen Sturen, ứng cử viên giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Trong một tuyên bố với truyền thông địa phương, Đức Giám mục Alexandria thuộc Công giáo Armenia đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các bà mẹ trong việc hướng dẫn con cái như Thánh Monica, người đã dõi theo con trai từng bước để an ủi và đồng hành với con để Augustino không chìm trong tội lỗi. Vì điều này, Thánh Augustino được gọi là người con của nước mắt của Thánh Monica và của tất cả các bà mẹ muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Năm 2018, bộ phim được phát hành với tựa đề tiếng Anh là Augustine, Son of Her Eyes, một sản phẩm của Bắc Phi giữa Tunisia và Algeria. Bộ phim dựa theo tác phẩm nổi tiếng Tự Thuật của Thánh Augustino, trong đó mô tả việc tìm kiếm liên tục các câu trả lời giữa những thất bại và yếu đuối, đến niềm tin vào Thiên Chúa nhờ những lời cầu nguyện và nước mắt không ngừng của người mẹ thánh thiện của Thánh Nhân. Với bộ phim này, người xem được dẫn dắt xem và sống trong chính sự hiện diện của mình và mối tương quan với người khác theo một cách thức mới. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Hội nghị thành lập Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Hà Tĩnh. Với tinh thần liên đới, thăng tiến để phục vụ khách tốt hơn, sáng mùng 4 tháng 4 vừa qua, tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị thành lập Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Hà Tĩnh. Về dự hội nghị có sự hiện diện của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, cha Anton Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh văn phòng Tòa Giám mục, cha Giuse Phan Đình Trung, quản lý Tòa Giám mục, cha Giuse Trần Văn Học, đặc trách Ban Truyền thông Giáo phận, cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Caritas Giáo phận, quý cha trong Ban Caritas Giáo phận, quý cha đặc trách Caritas của 10 giáo hạt, quý cha trưởng và phó các tiểu ban, quý sơ văn phòng chuyên trách chuyên viên của Caritas Giáo phận, cùng với một số cộng tác viên của các tiểu ban Caritas trong toàn giáo phận. Lên tiếng trong hội nghị, Đức cha Phaolô đã có những phân tích tỉ mỉ, sâu sắc trong công tác Caritas như việc chọn lựa nhân sự, lựa chọn con người, sự phối hợp chặt chẽ giữa tòa giám mục và ban Caritas trong công việc, trong những dự án hoạt động. Đức cha đặc biệt đề cao vấn đề từ bi bác ái trong Caritas. Đức cha nói, chúng ta đừng nghĩ bác ái xã hội là chỉ đi ban phát, đi cứu trợ, đi cho tiền, mà bác ái xã hội còn phải giúp cho con người sống tình yêu thương, sống ngay thẳng, công bình, sống bằng cái tâm thiện đức. Trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta không chỉ dựa vào chuyên môn, dựa vào năng lực, mà điều cốt yếu là con người phải có lòng từ bi bác ái. Người làm Caritas cần phải phục vụ một cách vô tư, phục vụ bằng tình thương. Chúng ta phải lấy năng lực chuyên môn để phục vụ cho tình yêu thương và lòng từ bi bác ái. Đức cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến phát triển hội viên ở các giáo xứ, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, xây dựng hệ thống Caritas từ cấp giáo phận đến các giáo hạt và các giáo xứ. Ngài còn quan tâm đến việc xây dựng văn phòng Caritas giáo phận, việc chọn nhân sự, năng lực của các chuyên viên, nhất là thư ký văn phòng. Sau một buổi sáng làm việc tích cực và sôi nổi, hội nghị đã bầu ra ban Caritas giáo phận với người đứng đầu là cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn làm giám đốc, nữ tu Anna Nguyễn Thị Thắm làm thư ký, nữ tu Maria Đặng Thị Tươi làm kế toán, nữ tu Anna Đinh Thị Xoan làm thủ quỹ cùng một số ban viên khác. Hội nghị cũng đã thành lập 7 tiểu ban, gồm ban phát triển hội viên do cha Paulo Nguyễn Đình Phú làm trưởng ban, ban cứu trợ do cha Anton Nguyễn Xuân Bá làm trưởng ban, ban bảo vệ sự sống do cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm làm trưởng ban, ban hỗ trợ cho người khuyết tật do cha Martino Nguyễn Văn Bé làm trưởng ban, ban khuyến học do cha Gioan Nguyễn Văn Hoan làm trưởng ban, ban mục vụ bệnh nhân do cha Phêrô Nguyễn Huy Hiển làm trưởng ban, và ban truyền thông do anh Gioan Bautista Nguyễn Văn Việt làm trưởng ban. Hội nghị cũng đã thống nhất chọn thánh nữ Teresa Cancuta làm con thầy của Caritas giáo phận. Đây là hội nghị đầu tiên của Caritas giáo phận Hà Tĩnh sau khi giáo phận được chính thức thành lập. Tin Hungary. Quốc gia Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Giáo hội và chính phủ Hungary tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào năm 2020, nhân dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục và Chính phủ Hungary đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest, Giáo chủ Công giáo Hungary, nói với báo Công giáo Magyar Kurier số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua rằng Đức Thánh Cha chưa từ chối cuộc viếng thăm. Được biết, Đại hội Thánh thể năm tới sẽ được khai mạc vào ngày 13 tháng 9 năm 2020 với thánh lễ trọng thể tại sân thể thao Ferenc Puskás ở Budapest, và trong thánh lễ này có đông đảo trẻ em sẽ được rước lễ lần đầu. Thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật 20 tháng 9 sẽ được cử hành tại quảng trường Anh Hùng, cũng tại thủ đô của Hungary. Tin Roma. Đức Giám mục đặc sứ tại Mễ Du nói rằng nơi này không còn là nơi bị nghi ngờ. Mễ Du là dấu chỉ của một giáo hội sống động. Đức Tổng Giám mục Henrik Hose, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Mễ Du, đã nhận định như trên trong một cuộc phỏng vấn. Đức Tổng cho biết ngài bị đánh động bởi nhiều cuộc hoán cải và rất nhiều người xưng tội. Ngày nay, một nhà thờ lớn mọc lên tại một vùng nông thôn thừa thớt. Theo Đức Cha Hose, đó là dấu chỉ tiên tri. Đức Cha nói, ngày nay, khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, từ 80 quốc gia. Mỗi năm chúng tôi đón tiếp gần 3 triệu người. Đức Cha diễn tả thực tại này ở 3 cấp độ. Thứ nhất là cấp độ địa phương, giáo xứ. Thứ hai là cấp độ quốc tế, nối kết với lịch sử của miền đất này, nơi có những người Croat, Bosnia, Công giáo, Hồi giáo, chính thống. Và thứ ba là cấp độ toàn cầu, với các tín hữu đến từ mọi châu lục, đặc biệt là người trẻ. Từ những hiện tượng này, Đức Cha đặc sứ của Đức Thánh Cha tin rằng Mễ Du không còn là nơi bị nghi ngờ nữa. Ngài cho biết Đức Thánh Cha đã gửi ngài đến để đánh giá các hoạt động mục vụ ở giáo xứ này, với những hoạt động một phần từ các phụng tự truyền thống như kinh mân côi, chầu thánh thể, các cuộc hành hương, đường thánh giá, phần khác các hoạt động đâm rễ trong các bí tích, ví dụ như bí tích hòa giải. Điều đánh động Đức Cha Jose là bầu khí thinh lặng suy niệm ở Mễ Du. Phần đông tín hữu không đến đây vì các cuộc hiện ra. Bầu khí thinh lặng cầu nguyện với những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, nhiều bản nhạc của cộng đoàn TV tạo nên bầu khí thích hợp để suy gẫm, chiêm nghiệm, phân tích đời sống của mình và cuối cùng là hoán cải. Nhiều người chọn những giờ vào ban đêm để đi lên các đồi hiện ra và cả núi thánh giá Krizevac. Đức cha Jose không nghĩ là việc chú trọng đến tôn kính đức mẹ là điều nguy hiểm. Theo ngài, lòng đạo đức bình dân này tập trung vào mẹ Maria, nữ vương hòa bình, nhưng là việc phụng tự quy hướng về Chúa Kitô. Đức cha kể về một thanh niên người Úc nghiện rượu và ma túy. Tại Mễ Du, chàng trai này đã hoán cải và đã chọn trở thành linh mục. Đức cha bị đánh động bởi hàng ngàn cuộc hoán cải. Có những người đến đây chỉ để xưng tội. Cũng nên nhắc lại, Đức Tổng giám mục Henrik Jose được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm thanh tra tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du vào năm 2018.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 4 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, tiếp tục lời chủ chăn tháng 4 năm 2019 như sau. 2. Thái độ dưới ánh sáng đức tin. Đứng trước hoàn cảnh cụ thể và phức tạp, mỗi người sẽ phản ứng và hành động theo ánh sáng chiếu soi trong cõi lòng. Dưới ánh sáng đức tin, tôi xin đề nghị những tâm tình và thái độ sau đây. A. Tin tưởng vào lời Chúa hứa cho giáo hội và hăng say rao truyền tình thương cứu độ. Cơn lốc của tin tức về việc lạm dụng tình dục trong giáo hội đã làm cho nhiều người hoang mang, mất tin tưởng vào giáo hội và đôi khi còn bị rúng động trong lòng tin vào chính Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ giữ được an bình và hăng say nếu chúng ta tin tưởng vào lời Chúa đã nói với Thánh Phêrô. Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Trong hành trình lịch sử, có những thời kỳ đen tối, giáo hội phải vượt biển cả, chèo chống với phong ba, bão táp, con thuyền trầm trành và xem ra Chúa vẫn ngủ. Cho dù Chúa có ngủ, Ngài vẫn ở trên thuyền với các môn đệ của Ngài, hiện diện với tất cả quyền năng của Ngài, và Ngài có thể dẹp tan cơn bão trong giây lát. Điều này làm chúng ta an tâm và thúc đẩy chúng ta hăng say loan truyền tình yêu cứu độ của Chúa. Chỉ cần chúng ta ở với Ngài, tin tưởng vào Ngài và trung thành với Ngài, và biết kêu lên như các môn đệ trong cơn bão táp, thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Hay như môn đệ Phêrô, khi thấy gió thổi mạnh và bắt đầu chìm, ông hoảng sợ la lên, lạy thầy, xin cứu con. B. Khiêm nhường và tin tưởng. Con cái giáo hội, cũng như mọi người, là những con người mang trong mình bản tính nhân loại mỏng giòn, nhưng hạnh phúc vì được cứu độ và với sức mạnh của ơn Chúa, vẫn bền bỉ nỗ lực cải thiện đời sống để nên thánh, trong chính hoàn cảnh yếu đuối và sai lỗi của mình. Lòng khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi và cố gắng ăn năn hối cải là tâm tình và thái độ của người tín hữu chân chính của Chúa. Chính nhờ tâm tình và thái độ này, giáo hội Chúa luôn vươn lên từ những khó khăn, yếu đuối của mình, và trong mọi thời đại, vẫn có nhiều tín hữu thánh thiện. Hiện nay, đại đa số hàng giáo sĩ và tu sĩ vẫn can đảm phấn đấu với chính mình để trung tín và nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân. C. Tình yêu đối với giáo hội. Trong bầu khí của nhiều tin tức về lạm dụng tình dục trong giáo hội, giữ được tình yêu đối với giáo hội là một thách đố lớn lao. Đặt nền tảng trên tình yêu của chính Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh, để thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn. Mỗi Kitô hữu phải biết yêu mến giáo hội, diễn tả bằng tâm tình của người đứng bên trong để cảm thông, để chia sẻ và để hàn gắn, chứ không phải thái độ của người đứng bên ngoài để chỉ trích hay kết án. Tâm tình yêu thương của Chúa Kitô còn đòi chúng ta có khả năng đón nhận hy sinh và đau khổ để van nài lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em lỡ lầm trong yếu đuối của họ và cho anh chị em đau đớn vì bị lạm dụng. 3. Nguồn gốc của vấn đề và hành trình tu luyện hay tái tu luyện. Mặc dù số giáo sĩ và tu sĩ lầm lỡ là một thiểu số trong tương quan với toàn thể hàng giáo sĩ và tu sĩ, nhưng nói theo Đức Thánh Cha Francisco, trong diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, ngày 24 tháng 2 năm 2019, trong giáo hội mà xuất hiện dù chỉ một trường hợp lạm dụng mà thôi, chứ đừng nói đến chuyện nó đã tác oai tác quái, thì trường hợp đó phải được đối diện với sự nghiêm trọng nhất. Do đó, cần phải suy nghĩ để tìm ra nguồn gốc của vấn đề và rút ra kinh nghiệm cho hành trình tu luyện và tái tu luyện. Mong cho mọi người, đặc biệt những người yếu đuối, tìm được nguồn trợ lực thích hợp. Chỉ đưa ra những luật lệ mới không thôi chưa đủ, mà phải đề ra một chương trình tu luyện và tái tu luyện để mọi người có khả năng chống chọi với cơn bão của cuộc cách mạng tình dục. Như đã nói ở trên, bên Hoa Kỳ từ năm 1920, người ta đã nói đến cuộc cách mạng tình dục, và đến thập niên 60, cuộc cách mạng này bùng nổ bên các nước Âu Mỹ, rồi từ từ lan ra khắp nơi, phá đổ các luật lệ gìn giữ phong hóa liên quan đến tình dục. Sách báo, phim ảnh khiêu dâm, đồi trụy được tự do bày bán và chuyển tải khắp nơi. Hiện nay, tình trạng đang bành trướng tệ hại hơn vì được các phương tiện truyền thông đại chúng tân tiến như điện thoại thông minh, các trang web tiếp tay trở thành sức mạnh vũ bão, thâm nhập vào cả những nơi riêng tư, thầm kín như phòng ngủ, văn phòng làm việc. Sức mạnh này đã làm nhiều người ngã quỵ do tâm hồn trống rỗng vì hậu quả của ba cuộc khủng hoảng lớn trong giáo hội. Đó là khủng hoảng đức tin, khủng hoảng luân lý, thần học luân lý và khủng hoảng giáo dục. À, khủng hoảng đức tin. Trong thời gian sau Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội bên Âu Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng đức tin rất trầm trọng, được diễn tả qua ba hình thức chính yếu. Thay thế Thiên Chúa bằng những cuộc bàn cãi lý thuyết về Thiên Chúa, sách báo về thần học nhiều vô kể, nhưng nhà thờ thì trống rỗng và trở thành nơi hoang vắng. Thậm chí, cả những người viết về cầu nguyện cũng không cầu nguyện. Bị lôi cuốn vào những nhu cầu xã hội, như bên vực công lý và người nghèo đến độ bỏ rơi Chúa. Người nghèo, người bị áp bức, chiếm chỗ của Chúa trong lòng các môn đệ của Ngài. Từ đó, phát sinh hiện tượng giáo sĩ và tu sĩ hành động và phát biểu như thể một nhà chính trị, một nhân viên hoạt động công tác xã hội. Dựa vào trào lưu hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn, người ta kéo nhau đi học cách thức cầu nguyện và nguyện gẫm của các tôn giáo khác, nhất là Phật giáo và Ấn giáo. Có những đan viện bên Hoa Kỳ thay thế giờ kinh thần tụng bằng những giờ yoga và zen. Việc thay thế phương thức cầu nguyện trong thực tế đã kéo theo việc thay thế đối tượng của cầu nguyện. Thay vì tìm kiếm Chúa để sống kết hiệp với Ngài và thực thi thánh ý Ngài, người ta chỉ tìm sự an bình nội tâm hoặc đi vào cõi mênh mông của vũ trụ. Cả ba hình thức trên có chung một mẫu số là bỏ rơi Chúa Kitô, đấng cứu độ nhân loại, đấng ban sự sống. Đây là hiện tượng Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma. Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Sứ điệp độc đáo của ơn cứu độ là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và tên Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chỉ sống trong tình hiệp thông với Ngài, nhân loại mới tìm được sự sống thật. Vì vậy, điều căn bản của cuộc đời Kitô hữu, nhất là linh mục và tu sĩ, là sống trong tình thân với Chúa. Nhiệm vụ của các chương trình tu luyện và tái tu luyện là dẫn đưa người thụ huấn không chỉ biết về Chúa Kitô mà còn gặp được Ngài và hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ với Ngài. B. khủng hoảng luân lý và thần học luân lý. Những năm 1960-1980 là thời kỳ khủng hoảng luân lý, nhất là trong những giá trị liên quan đến tính dục. Nhiều thái độ và nếp sống mới được đề nghị ngược lại giá trị luân lý, chẳng hạn sống thử, sống chung không ràng buộc, ngừa thai nhân tạo, phá thai, hôn nhân mở, vân vân. Vấn đề trở thành trầm trọng hơn vì có những suy tư thần học về luân lý cũng chạy theo nếp sống mới, gây hoang mang cho nhiều người và ru ngủ giới trẻ chạy theo các đam mê, nhất là thú vui tình dục. Đây là thời kỳ phát sinh những lý thuyết thần học cho rằng việc thủ dâm là bình thường, hưởng thụ tình dục là thiết yếu và là quyền lợi của con người. Đây cũng là thời kỳ phát sinh lý thuyết luân lý không tội lỗi. Theo đó không có vấn đề tội, chỉ có vấn đề tâm lý. Từ đó các cha giải tội và các cha linh hướng thất nghiệp, nhưng các phòng tư vấn tâm lý lại đầy khách. Chương trình tu luyện và tái tu luyện ngày nay phải giúp cho người thụ huấn thấy rõ và dứt khoát rằng việc sử dụng cơ năng tính dục và thú vui tính dục chỉ tốt đẹp và được phép trong tương quan vợ chồng. C. Khủng hoảng giáo dục. Chương trình giáo dục tại các cơ sở huấn luyện của giáo hội, đại học, chủng điện, nhà tập, trong thời gian này hầu hết chú tâm vào việc học lý thuyết trừu tượng. Ngay cả môn thần học tu đức cũng chỉ là những giờ học lý thuyết về các nhân đức. Hậu quả là người ta biết rất nhiều, nhưng không sống theo điều mình biết. Việc huấn luyện ngày nay cần rút kinh nghiệm từ những thất bại của các thế hệ trước để bổ túc chương trình bằng những hướng dẫn thực tập. Trong điển tượng này, cần quan tâm đặc biệt đến bốn điều sau đây. Tập làm chủ giác quan, cảm xúc và tình cảm. Luyện tập ý chí. Tập tính dứt khoát trước những thú vui tình dục. Luyện tập khả năng hy sinh, từ bỏ kể cả những điều được phép. Các nhà sư phạm đều đồng ý là nếu không từ bỏ được những điều được phép, sẽ không thể từ bỏ những điều không được phép. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn mời gọi quý cha và quý tu sĩ dâng lời cầu xin vang nài lòng thương xót của Chúa cho giáo hội, nhất là cho những anh chị em yếu đuối lỡ lầm, để không ai mất lòng trông cậy vào tình thương của Chúa và cho các nạn nhân được ơn chữa lành. Để lời cầu xin của chúng ta đáng được Chúa lắng nghe, chúng ta hãy mặc lấy tinh thần mùa chay, ăn năn, thống hối và cải thiện đời sống. Hành trình mùa chay sẽ giúp chúng ta tìm được sự an bình và niềm hạnh phúc trong tâm hồn để chia sẻ với mọi người, cả anh chị em là nạn nhân hay phạm nhân của việc lạm dụng tình dục và mời gọi họ cùng dấn thân canh tân đời sống của họ như chính chúng ta đã và đang làm, để tất cả được hưởng niềm vui của lòng Chúa xót thương. Xin mẹ Maria là mẹ của giáo hội, gìn giữ và che chở giáo hội, đặc biệt giáo phận chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn là chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ trang tháng 4 năm 2019 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19 từ câu 28 đến câu 40. Khi ấy Chúa Giêsu đi trước lên Jerusalem, và xảy ra là khi người đến gần Bethphage và Bethania, giáp núi gọi là núi cây dầu, người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp một con lừa con cột sẵn đó chưa ai cưỡi bao giờ. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con tại sao các ông mở dây, thì hãy nói thế này: vì Chúa cần dùng đến nó. Hai người được sai ra đi và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa, thì chủ nó hỏi rằng: sao các ông mở dây lừa con? Hai ông đáp: vì Chúa cần đến nó. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi người đến gần triền núi cây dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng người rằng: thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi. Chúa Giêsu nói: tôi bảo cho các ông biết, nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng được đọc trước cuộc đi kiệu lá của ngày lễ hôm nay. Thánh sử Luca trình thuật lại khi thầy trò đến làng Bethania, một thị trấn về phía đông, cách Jerusalem khoảng 5 cây số theo đường chim bay. Người sai hai môn đệ vào thành để nhận một con lừa cho người cưỡi đi vào thành. Chi tiết này cho thấy đã có sự sắp xếp chu đáo của Đức Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã chỉ dẫn mọi chi tiết cho các môn đệ. Có lẽ bởi vì cuộc vào thành lần này có tính quyết định, nên người phải đích thân thu xếp và các môn đệ chỉ việc làm theo. Dĩ nhiên những chuẩn bị ấy được diễn ra khá bí mật. Tất cả được giải quyết qua ám hiệu. Vì khi ấy bầu khí rất căng thẳng. Người Do Thái đang tìm mọi cách để bắt người. Đức Giêsu chọn cưỡi lừa để tiến vào thành Jerusalem, vì người muốn cho mọi người dễ nhận ra hình ảnh của các vị vua trong Cựu Ước và về chân dung vua Mêsia đã được các sách thánh nói tới. Chi tiết các môn đệ trải áo lên lưng lừa, dân chúng vừa đi vừa trải áo trên lối đi và tung hô: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Những chi tiết này phần nào đã được nói tới trong sách Các Vua quyển thứ nhất khi trình bày về lễ đăng quang của vua Salomon. Câu cuối của đoạn tin mừng nói về lời nhắc nhở của nhóm biệt phái, bảo Đức Giêsu hãy nói đám đông im đi. Có thể vì họ sợ một cuộc nổi loạn của thầy trò Đức Giêsu khởi xướng, và như thế sẽ gây rắc rối cho tất cả Jerusalem và đền thờ. Tuy nhiên Đức Giêsu nói: tôi bảo cho các ông biết, nếu họ làm thinh thì những viên đá sẽ la lên. Có lẽ ý tưởng của câu này lấy cảm hứng từ một câu trong sách Habacuc chương 2 câu 11. Tuy nhiên, ý của Đức Giêsu muốn khẳng định ở đây là đã đến giờ của người, không ai có thể ngăn cản việc người làm. Người sẽ tiến vào thành theo đúng thể thức của vua Mêsia. Bắt đầu vào tuần thánh, giáo hội trình bày cho chúng ta dung mạo Đức Giêsu là vua Mêsia. Đây là điểm then chốt, là sợi chỉ xuyên suốt phụng vụ của tuần thánh. Chúng ta không được quên điều căn bản này khi dõi theo những diễn tiến trong cuộc thương khó của người. Chúng ta còn nhớ, sau khi tiên báo về cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã đưa ba môn đệ thân tín lên núi, cho các ông chứng kiến cuộc biến hình vinh hiển, nhằm mặc khải cho các ông biết thiên tính vinh hiển của người, và sứ mạng mà người đón nhận từ Chúa Cha. Cũng vậy, trong tuần thánh này, giáo hội cho chúng ta suy niệm các bài đọc lời Chúa, xoay quanh các chủ đề về người tôi tớ của Thiên Chúa bị sỉ nhục, bắt bớ, giết chết, vân vân. Nhưng dù người bị bắt, bị đánh đòn, bị nhục mạ và bị giết chết, người vẫn là vua và mãi mãi là vị vua Mêsia mà dân Israel mong đợi. Người xuất hiện trong dung mạo của một vị vua yêu thương thần dân hết mực, đến nỗi hy sinh cả bản thân mình. Không chỉ là vua Mêsia, người còn là đấng ngự đến nhân danh Chúa, là con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Vị vua Mêsia không cưỡi ngựa chiến oai hùng, vì ngài không phải là vị vua đến để đánh nam dẹp bắc, nhưng là sứ giả của hòa bình. Người cưỡi trên lưng một con lừa con, hiền lành chưa ai cưỡi bao giờ. Nhiều người trong số dân chúng lầm tưởng rằng Đức Giêsu đến để giải phóng Israel khỏi nhà cầm quyền Roma và mở ra một thể chế tự do mới. Cũng có nhiều người mong được giải thoát khỏi sự áp đặt nặng nề của lề luật bởi các biệt phái và luật sĩ, mong được hưởng nền luân lý tôn giáo nhẹ nhàng hơn. Ngay cả một số môn đệ thân tín của Đức Giêsu cũng đã từng nghĩ và mong ước như vậy. Tuy nhiên Đức Giêsu, vị vua Mêsia, người đến để giải thoát chúng ta khỏi thể chế của tội lỗi, đã thống trị con người từ lâu đời. Người sẽ giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của Satan và tử thần. Người đến để phục hồi phẩm giá làm con cái Thiên Chúa cho tất cả những ai tin vào người, tin vào đấng được Thiên Chúa sai đến. Nói tóm lại, người sẽ tái lập nền hòa bình, nền trật tự mới cho nhân loại để làm vinh danh Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đã được xếp đặt sẵn sàng theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như người đã khẳng định. Nếu dân chúng không tung hô và nhìn nhận người là vua, thì sỏi đá sẽ lên tiếng thay vào. Và quả thực, người đã đến. Tuần Thánh là thời gian thích hợp, thuận tiện để giáo hội chuẩn bị và mời gọi chúng ta bước cùng Chúa Giêsu chiêm ngắm người trong sứ mạng khai mở kỷ nguyên mới của nước Thiên Chúa, một cách đặc biệt qua các nghi thức phụng vụ được cử hành trong tuần thánh này. Cuộc rước kiệu lá là phần mở đầu, mời gọi chúng ta đi lên đường. Chúng ta không tiến vào thành Jerusalem ở Israel, hay chỉ đơn thuần tiến vào một ngôi nhà thờ vật chất, nhưng là tiến vào thành Jerusalem Thiên Quốc, nơi đó Đức Giêsu, vị vua Mêsia của chúng ta, sẽ chiến thắng hiển vinh, bất chấp người ta đối xử với người như thế nào. Bài thương có được đọc trong thánh lễ hôm nay, Thánh Luca sẽ trình bày cuộc vượt qua của Đức Giêsu như một cuộc chiến quyết liệt cuối cùng giữa thế lực của sự dữ là Satan với Thiên Chúa. Trận chiến này đã được tiên báo từ lâu, khi kết thúc các cơn cám dỗ trong hoang địa, khi Đức Giêsu bắt đầu công khai đi loan báo tin mừng. Trong cuộc khổ nạn này, Satan trở lại để tiếp tục chiến đấu với quyền lực thần thiêng lần cuối cùng. Ngoài ra, trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, cuộc khổ nạn cũng ghi lại chặng cuối cùng, đồng thời là đạt đỉnh con đường loan báo tin mừng của Đức Giêsu đã khởi sự từ Galilê và sẽ kết thúc tại Jerusalem. Dẫu khó khăn chồng chất, dẫu gian nan đau đớn, dẫu nhục nhã ê chề, nhưng cuối cùng, con Thiên Chúa đã thắng trận toàn công, đã vinh quang rực rỡ tiến vào cõi trời. Tất cả mọi việc làm của Đức Giêsu dường như đều tập trung vào cuộc tiến vào Jerusalem hôm nay, như người đã hơn một lần tiên báo. Người sẽ bị bắt, bị hành hạ và giết chết. Nhưng vì đó là sứ mạng của người, nên người không ngần ngại, mà còn vui mừng khi biết việc này sắp được thực hiện. Ước gì mỗi người chúng ta, khi đã quyết tâm bước theo Đức Giêsu, thì không bao giờ quên rằng, như Chúa của chúng ta đã bước qua thập giá rồi tiến vào vinh quang, thì chúng ta cũng vậy, để hoàn thành sứ mạng và ơn gọi của mình, chúng ta cũng phải trả một giá nào đó, thậm chí là một giá đắt, là những đau thương, cực nhọc. Nhưng đổi lại, phần thưởng sẽ thật lớn lao. Một lần nữa, mời tất cả mọi người chúng ta cùng ra nghênh đón Đức Giêsu và cùng tiến vào cuộc vượt qua của người và với người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu là người duy nhất không có tội, là người duy nhất có thể ném đá người phụ nữ, nhưng Ngài không làm thế, vì Thiên Chúa không muốn cái chết của tội nhân, nhưng muốn họ thay đổi và sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ Nhật, mùng 7 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta l'episodio della donna adultera. In esso si contrappongono due atteggiamenti, quello degli scribi e dei farisei da una parte e quello di Gesù dall'altra. I primi vogliono condannare la donna perché si sentono i tutori della legge e della sua fedele applicazione.
Anh chị em thân mến, trong Chủ Nhật thứ năm mùa chay này, phục vụ giới thiệu trình thuật người phụ nữ ngoại tình. Trình thuật này có sự tương phản giữa hai thái độ. Trước hết là thái độ của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, và thái độ thứ hai là của Chúa Giê-xu. Những người kinh sư và Pha-ri-sêu muốn kết án người phụ nữ bởi vì họ cảm thấy đòi buộc của người bảo vệ luật pháp và áp dụng nó cách trung thành. Ngược lại, Chúa Giê-xu muốn cứu chị bởi vì Ngài là lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng tha thứ để cứu chuộc và hòa giải để canh tân. Chúng ta hãy nhìn xem sự kiện này. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy ở đền thờ, các kinh sư và người Pha-ri-sêu mang đến cho Ngài một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ đặt chị phụ nữ ở giữa và hỏi Đức Giê-xu xem Ngài có ném đá chị đến chết như luật Mô-xê quy định hay không. Tác giả Tin Mừng cho thấy rằng họ đặt câu hỏi nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Có thể thấy rằng mục đích của họ là thế này. Hãy xem sự hiểm ác của họ. Nếu không ném đá sẽ là một lý do để buộc tội Đức Giê-xu không giữ luật. Ngược lại, nếu có thì điều này để tố cáo Ngài với chính quyền La Mã, vì đã quy định dành riêng cho chính quyền việc kết án và không ai khác có quyền làm như thế. Và Đức Giê-xu phải trả lời. Những người đối chất với Chúa Giê-xu bị đóng khung trong các nút thắt của chủ nghĩa pháp lý và muốn vây con Thiên Chúa trong quan điểm phán xét và kết án của họ. Nhưng Ngài không đến thế gian để phán xét và kết án, mà là để cứu và ban cho mọi người cuộc sống mới. Và Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước sự thử thách này? Trước hết, Ngài im lặng một lúc, và Ngài cúi xuống, viết ngón tay trên mặt đất như để nhắc nhớ rằng nhà lập pháp và thẩm phán duy nhất là Thiên Chúa, đấng đã viết luật trên đá. Rồi sau đó Ngài nói, ai không có tội thì hãy lấy đá mà ném trước đi. Bằng cách này, Chúa Giê-xu đụng chạm đến lương tâm của những người đó. Họ thấy mình là người bênh vực công lý, nhưng Chúa Giê-xu mời gọi họ nhận thức về tình trạng của họ là những người tội lỗi, và họ không thể tự cho mình quyền trên sự sống hay cái chết đối với người đồng loại đang cùng cảnh như họ. Chính lúc đó, lần lượt từng người một, bắt đầu từ người già nhất, nghĩa là người có kinh nghiệm nhất trong những nỗi khốn khổ của chính họ. Tất cả đều bỏ đi, bỏ luôn việc ném đá người phụ nữ. Cảnh này cũng mời gọi mỗi người chúng ta ý thức rằng chúng ta là tội nhân, và để bỏ đi khỏi tay chúng ta những viên đá chê bai, lên án và nói hành nói xấu mà đôi khi chúng ta muốn ném lên người khác. Khi chúng ta nói sau lưng một ai đó thì chúng ta ném đá họ, chúng ta cũng giống như những người muốn ném đá ngày xưa. Cuối cùng, chỉ còn lại Chúa Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người khốn khổ và lòng thương xót, nói như Thánh Augustino. Chúa Giê-xu là người duy nhất không có tội, là người duy nhất có thể ném đá người phụ nữ, nhưng Ngài không làm thế, vì Thiên Chúa không muốn cái chết của tội nhân, nhưng muốn họ thay đổi và sống. Chúa Giê-xu cho người phụ nữ đi bằng những lời quá đẹp. Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu mở ra trước mắt chị một con đường mới được làm nên bởi lòng thương xót, một con đường đòi hỏi chị không phạm tội nữa. Đây là một lời mời áp dụng cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu khi tha thứ cho chúng ta, Ngài luôn mở cho chúng ta một con đường mới để tiến về phía trước. Trong thời gian mùa chay thánh này, chúng ta được mời gọi nhận mình là tội nhân và xin sự tha thứ từ Thiên Chúa. Và sự tha thứ đến lượt nó khi hòa giải chúng ta và mang lại cho chúng ta bình an, cũng sẽ làm cho chúng ta bắt đầu lại một lịch sử được đổi mới. Mọi cuộc hoán cải thực sự đều hướng về một tương lai mới, một cuộc sống đẹp, tự do khỏi tội lỗi và một cuộc sống quảng đại. Chúng ta đừng sợ xin sự tha thứ của Chúa Giê-xu, vì Ngài mở cánh cửa cho chúng ta vào cuộc sống mới này. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria ci aiuti a testimoniare a tutti l'amore misericordioso di Dio che in Gesù ci perdona e rende nuova la nostra esistenza offrendosi sempre nuove possibilità.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta làm chứng cho mọi người về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Qua Chúa Giê-xu, Ngài tha thứ cho chúng ta và làm cho sự hiện hữu của chúng ta trở nên mới mẻ, luôn mang đến cho chúng ta những cơ hội mới. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Concedi lo Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Grazie ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Digni efficiamus promissionibus Christi.
Grazie an tuam quaesum Domine mentibus nostris infunde. Utiance renunciante, Christi fili tui incarnazione coniovim, per passione eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et exsoque nunque in saeculum.
Eitorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương, từ cá nhân đến gia đình, các nhóm, các cộng đoàn, các giáo xứ, từ Italia và từ khắp nơi trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một bé gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cô bé cần trải qua một cơn phẫu thuật, vì thế cần phải được tiếp nhiều máu. Cậu anh trai của cô bé có nhóm máu phù hợp và khi được bác sĩ đề nghị, cậu hiến máu cho em gái của mình. Cậu do dự một chút rồi can đảm trả lời. Cháu đồng ý nếu điều ấy có thể cứu sống được em gái của mình. Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Khi nhìn thấy đôi má của em gái mình lấy lại sắc hồng, cậu mỉm cười sung sướng. Và rồi đồng thời gương mặt của cậu cũng tái đi, nụ cười tắt dần vì cậu đã yếu sức. Cậu nhìn vị bác sĩ run run hỏi, cháu sắp chết rồi phải không bác? Nhưng cháu rất sẵn sàng, cháu chỉ mong bác cứu sống được em gái của cháu. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé rất ngây thơ khi tưởng rằng mình sẽ phải chết khi cho em gái những giọt máu đang chảy trong cơ thể của mình. Tuy nhiên, thái độ sẵn sàng đón nhận cái chết miễn sao em gái của mình được sống đã nói lên tình yêu tuyệt vời của cậu dành cho cô em gái. Tình yêu là điều duy nhất trên cuộc đời này không có thông số, không thể tính toán chính xác và cũng không có sự công đong đo đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Tuy nhiên, người ta vẫn cảm nhận được đỉnh cao nhất của tình yêu chính là việc có thể hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu dấu. Trong lịch sử nhân loại, cũng có rất nhiều người đã dùng chính mạng sống của mình để hy sinh cho một lý tưởng, một sự nghiệp hay cho tình yêu. Nhưng không có cái chết nào có thể sánh ví được với cái chết của Đức Kitô. Tất cả những cái chết đó chỉ có thể cứu độ cho một cá nhân, một tập thể hay cho cả một dân tộc và có ảnh hưởng trong một thời đại nhất định. Và tất cả cũng mô phỏng cái chết của Đức Kitô. Và duy chỉ cái chết của Đức Giêsu Kitô mới chứng tỏ hoàn toàn tình yêu thương, hy sinh cứu độ nhân loại đến cùng và cho đến muôn đời. Một nhà đạo đức đã nói, trong vũ trụ không có ai cao trọng hơn Đức Kitô. Trong Đức Kitô không có gì cao trọng hơn sự hy sinh. Trong mọi sự hy sinh không có gì cao trọng hơn giây phút tắt thở trên thánh giá. Ta đoái thương ngươi bằng tình nhân nghĩa muôn đời, nên cho dù núi non có thể đổi dời, gò nóng có thể xê đi, tình nhân nghĩa ta với ngươi sẽ không đổi dời. Tiên tri Jeremia cũng nói đến tình yêu ngàn đời đó như sau: ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu muôn đời. Chính vì Đức Giêsu Kitô đã yêu thương và hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng và còn tiếp tục yêu thương đến muôn đời, nên cái chết của Ngài được nửa thế giới sùng bái và trải qua bao thiên niên kỷ, nhân loại vẫn còn chiêm ngắm và ca ngợi cái chết ấy. Đức Giêsu Kitô, người là đại ân nhân của nhân loại, là đường, là sự thật, là sự sống và là sự sống lại muôn đời. Vì Ngài đã chấp nhận chết đi cho chúng ta được sống lại vinh hiển với Ngài. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để gánh chịu tội lỗi của loài người chúng ta. Nhờ cái chết của Ngài mà bức màn trong đền thờ, vốn tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, đã bị xé toạc làm đôi. Con người được nâng lên thành bạn hữu, được tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Nhân loại dù tin hay không tin người, đều thấy người yêu thương và hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa Giêsu, khi cử hành các nghi thức kỷ niệm cái chết của Ngài trên thập giá, xin cho chúng con ý thức được giá trị cuộc sống của mình, vì nó đã được Đấng tối cao yêu thương đến hơi thở cuối cùng và còn sẽ mãi yêu thương đến muôn ngàn đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, sự sống của chúng con được trả giá bằng chính cái chết của Ngài. Xin cho chúng con đừng biến sự hy sinh cao cả, cái chết đau thương của Ngài thành vô nghĩa, bằng cách luôn biết trân quý đời sống của mình trong đường lối của Chúa, và nhất là sẽ không để nó phí hoài trong tội lỗi. Amen.
Thank you. sống đêm nghèo cho đến chết trong đau thương một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Quên lãng, vâng con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi. Con xin dâng lên Ngài, cho niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dấu tình yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.